Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 33 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào cô Thu Nga tại Cranberry và anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, hôm nay chỉ có một mình thôi, từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga từ Cranberry xin kính chào quý thính giả và chào Quang Hưng, chào Khôi Nguyên, đúng rồi. Hôm nay sao lại Khôi Nguyên lại cô đơn một mình như thế? Và nếu mà bầu trời ở bên Houston mà đẹp hơn Dallas thì chắc cũng giúp cho Khôi Nguyên vui hơn. Ở tại Dallas, Hoa Quốc hiện thời bây giờ là 61 độ. Cao nhất ngày hôm nay là 81. Ngày nay có nhiều mây lắm, nhưng mà mặt trời cũng le lói đâu đó. Có thể có mưa nhưng mà chỉ có 20% mà thôi. Ngày mai ấm áp hơn, 86 độ. Ban ngày và ban đêm là 63. Tới ngày thứ Bảy lên cái số 9, 90 độ ban ngày và ban đêm là 65. Tới ngày Chủ nhật tụt xuống vài độ, 88, 63. Chắc là Houston ăn đứt Dallas Fort rồi phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà so sánh về vấn đề thời tiết thì có lẽ Houston thời tiết sẽ đẹp hơn Dallas rất là nhiều. Bởi vì hiện tại bên ngoài nhiệt độ chỉ có 63 độ. Hôm nay thời tiết rất đẹp với cao nhất chỉ có 79 và xuống thấp là khoảng 57 độ. Hôm nay kéo dài cho đến ngày thứ Hai tuần sau sẽ không có mưa. Sang đến ngày mai thì thời tiết có thay đổi đôi chút với 82 cao nhất và 59 là thấp nhất. Riêng hai ngày cuối tuần thì thời tiết rất đẹp, 82-84 cao nhất và khoảng là 63-64 là thấp nhất mà thôi. Nói chung riêng về thời tiết thì Houston rất là đẹp trong tuần này, từ đây đến cuối tuần. Và thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết đầu tiên liên quan đến bản tin địa phương tại khu vực Acres Home, tức là phía tây của xa lộ 45 và nằm ở khu vực phía bắc của đường Pyman, thì khoảng 8 dặm về phía tây bắc của trung tâm thành phố. Nơi đây thì những con ngựa cũng như là xe cộ không có những đường len riêng biệt đã gây ra những vụ tai nạn chết người đáng báo động. Và cộng đồng nơi đây với những ngôi nhà nhỏ và rất nhiều cây cối rậm rạp hoặc là bỏ trống lớn, nơi đây người dân thường có thói quen giữ ngựa hoặc là gà để nuôi trong nhà. Và việc các tài xế cũng như những người cưỡi xe ngựa chia đôi một con đường chung thì để kết nối các khu vực xung quanh đã cho thấy những vấn đề khó khăn và nguy hiểm tiềm tàng. Điều này đã được các cư dân tại nơi đây báo cáo lên chính quyền và mong rằng sẽ có được những len riêng biệt dành cho ngựa và cho xe cộ. Một bản tin khác liên quan đến việc hai sinh viên đã khởi kiện trường đại học Houston vì đã đuổi học họ mà không có lý do hợp lý. Câu chuyện kể về cô Natalie Plummer. Vì cô muốn có bằng chứng ngoại tình của người bạn trai Ryan McConnell, nên cô đã chụp hình người tình của mình nằm ngủ với một người phụ nữ khác tại phòng ký túc xá của trường vào ngày 19 tháng 11 năm 2011. Tuy nhiên, điều này đã chống lại cô trước hội đồng của trường với lý do là họ đã thực hiện một cuộc tấn công tình dục. Và theo họ, điều này là không có hợp lý, bởi vì họ không có tấn công tình dục với cô gái kia. Nhưng mà trường này đã không có bảo vệ cho họ, mà là để tránh những tai tiếng nên đã đuổi học hai người này. Và một bản tin khác liên quan đến một hành động giống như là chào mời để xác định vị thế của thành phố Houston như là một thành phố hàng đầu trong vấn đề nghiên cứu y học và phát triển kinh tế. Thì thành phố Houston đã mời một trong những công ty nổi tiếng nhất trên thế giới là đại công ty Johnson & Johnson tham gia vào kinh doanh tại Texas Medical Center. Thì công ty Johnson & Johnson là đại công ty hàng đầu về vấn đề dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Và họ cơ sở của họ sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm sau tại khu vực phía nam của thành phố Houston với hơn 5.000 bác sĩ. 5.700 nhân viên nghiên cứu y tế và cũng như là hàng chục ngàn nhân viên. Và công ty này hy vọng sẽ nhận được hàng tỷ Mỹ Kim tiền tài trợ để nghiên cứu. Và đây là nỗ lực muộn màng của Texas Medical Center nhằm đầu tư vào thị trường có khả năng sinh lợi trong lĩnh vực dược phẩm và phát triển các sản phẩm y tế khác. Một bài viết khác thì liên quan đến việc là cựu ngôi sao NFL là Adrian Peterson bị buộc tội bất cẩn gây chấn thương cho con của mình, bắt nguồn từ một sự việc vào hồi tháng 5. Khi đó thì ông này sử dụng một cành cây mỏng để phạt con trai 4 tuổi của mình tại khu vực nhà là ở Woodland. Và Peterson thì đã không nhận tội, theo như luật sư của ông cho biết như thế. Nếu bị kết án thì ông này phải đối mặt với 2 năm tù giam và số tiền phạt lên đến 10.000 Mỹ Kim. Và một bản tin cuối liên quan đến Canada thì sáng ngày hôm qua hàng chục phát súng đã nổ vang tại tòa nhà quốc hội của Canada ở thủ đô Ottawa sau khi một tay súng đã bắn chết một người lính canh gác gần đó ở đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia Canada. Cảnh sát cho biết thì một tay súng đã bị bắn chết bên trong tòa nhà chính của quốc hội. Tuy nhiên họ cho rằng có 2 hoặc 3 tay súng tham gia vào vụ việc kể trên. Tính đến giữa chiều ngày hôm qua thì nhà chức trách Canada vẫn đang truy lùng 1 hoặc 2 nghi phạm khác. Và cuộc tấn công xảy ra 2 ngày sau khi một người cải sang đạo Hồi đã đụng xe vào 2 binh sĩ Canada, làm chết một người gần thành phố Montreal. Và đó là các bản tin chính trên Houston Chronicle ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay bản tin chính, họ chụp một cái tấm hình một nhân viên cảnh sát Canada ngay tại thủ đô Ottawa đang chạy qua con đường gần với lại tòa nhà Quốc hội Canada vào ngày hôm qua sau khi có một gã đàn ông đã bắn chết một nhân viên canh gác của đài tưởng niệm chiến tranh của Canada và sau đó tấn công vào tòa nhà quốc hội. Và cái tấm hình nhỏ phía dưới cho thấy là các nhà làm luật đã tự bảo vệ mình bằng cách là cố thủ ngay bên trong tòa họp và họ lấy ghế chấn ngang cái cửa ra vào sau khi mà một người đàn ông tên là Michael, 32 tuổi, đã tấn công vào tòa nhà quốc hội và đã bị bắn chết ngay tại bên trong của tòa nhà này. Các nhà làm luật, ngay cả ông thủ tướng của Canada là ông Stephen Harper cũng có mặt tại đây và ông cho rằng đây là hành động khủng bố. Lần đầu tiên vào ngày hôm qua thứ Tư thì cơ quan tài chính y tế của tiểu bang Texas tiết lộ cho biết về sự thua hụt tài chính sau những cái vụ nhiễm Ebola gây ra tại bệnh viện ở Dallas. Lợi tức của Bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital tại Dallas đã giảm 1/4 và phòng cấp cứu cũng đã giảm một nửa trong 20 ngày đầu tiên của tháng 10. Về vấn đề bầu cử thì ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz sẽ đến Georgia vào ngày thứ Bảy để vận động các cử tri bỏ phiếu cho ông David Perdue. Đây là thành viên thứ 3 được xem là được nhóm Tea Party của tiểu bang Texas ủng hộ vào kỳ bầu cử mùa thu này. Và cuối cùng thì 4 thành viên của tổ chức về bảo vệ an ninh thế giới Blackwater đã bị kết án và ngay lập tức bị đưa vào nhà tù hôm qua thứ Tư về cái vai trò của họ trong vụ nổ súng năm 2007 tại quảng trường Nisour ở bên thủ đô Baghdad, gây đến cái chết của ít nhất là 17 người Iraq. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần điểm báo địa phương để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm 23 tháng 10 năm 2014, nhằm vào ngày 30 tháng 9 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ rưỡi là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Kết thúc vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay. Chị Tu Nga, ngày hôm nay thì thời tiết vẫn tiếp tục đẹp phải không chị?
Đúng rồi, nếu mà thời tiết từ 90 độ trở xuống đó thì chúng ta không có gì phàn nàn hết. Và nếu mà cái thời tiết nó cứ như vậy hoài ở đây đó, thì chắc chắn không có ai phải cần phải rời đi California hay đi ra Hawaii nữa. Thật ra chúng ta enjoy. Nhưng mà cái tin vui đó là cô Amber Vincent cũng đã khôi phục từ Ebola rồi. Người ta gọi là cô là Ebola free rồi. Còn con chó của Nina Phạm thì bây giờ đó nó cũng test negative. Tức là không có bị, tuy nhiên người ta vẫn còn theo dõi nó để cho mới biết. Thành ra bây giờ mình gần Ebola free cả nguyên Dallas rồi đó Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nghe cái tin này thì cũng rất là vui. Cô Via Conina Phạm thì bây giờ cũng không có còn Ebola nữa. Như thế là Dallas hoặc là tiểu bang Texas có thể là chỉ còn vài ngày nữa là người ta sẽ công bố về cái việc là Ebola không có còn trong tiểu bang của tiểu bang nhà nữa. Đó là cái tin vui. Về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay nhiều đoạn đường bị kẹt xe lắm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.